Linh vực, chương 225, sứ giả thánh điện, góc truyện audio.com. Tần Liệt đâu? La Chí Xương dẫn phòng kỳ Tưởng Hạo và đến khu huấn luyện sau núi, hỏi thăm tình hình hiện. Huyết vụ tràn ngập khắp nơi, không ít võ giả huyết mâu đang chìm trong huyết trì khôi phục thấy ba đại cung phụng tới, đều cứng ngắc gật đầu hành lễ. Chắc phùng huấn luyện viên biết Tần Tông Chủ đi đâu? Một người đáp lại, ba người La Chí Xương cố nén mùi máu tươi gai mũi, đi sâu vào trong, tới chỗ Phùng Dung và Huyết Lệ tu luyện. Bái kiến ba vị cung phụng. Phùng Dung ngâm trong huyết trì, trên mặt dần dần đã có chút huyết sắc. Tần Liệt đi độc vụ trạch muốn ngưng luyện nguyên phù thứ 9, cấp tốc đột phá vào vạn tượng cảnh. Đột phá vạn tượng cảnh, đâu có đơn giản như vậy, ai, muốn tiến giai chỉ trong vài ngày, không phải miễn cưỡng quá hay sao? Phòng Kỳ nói, còn không bằng đi luyện tịch diệt huyền lôi nhiều thêm một chút. Tưởng Hạo phụ họa, từng nhìn thấy uy lực của tịch diệt huyền lôi, ba đại cung phụng nhất trí cho rằng loại kỳ vật này có lực nổ rất lớn, hoàn toàn bắt đối phương phải trọng thương, đáng giá cho khí cụ tông đầu tư tất cả tài nguyên để luyện chế. Bọn hắn đến đây tìm Tần Liệt là muốn Tần Liệt giao ra phương thức luyện chế tịch diệt huyền lôi, để cho tất cả luyện khí sư khí cụ tông và nhau luyện chế. Bọn hắn nhớ Huyết Lệ đã từng nói, nếu cấp bậc tịch diệt huyền lôi đủ cao, có thể hủy diệt cả Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Trong lòng họ tuy Tần Liệt có thiên phú luyện khí kinh người, nhưng hắn vẫn còn quá trẻ, tiếp xúc luyện khí còn ngắn ngủi, tạo nghệ luyện khí tuyệt không thể so với Mạc Hải và các trưởng lão tông. Nên, nếu để cho Mạc Hải và đám trưởng lão tông đi luyện chế tịch diệt huyền lôi. Ba đại cung phụng tha hồ tưởng tượng, nghĩ rằng tịch diệt huyền lôi do Mạc Hải và các trưởng lão tông luyện ra chắc chắn phải cao hơn của Tần Liệt một cấp độ, có lẽ thực tạo được tác dụng mang tính quyết định. Hắc, các ngươi muốn lấy phương thuốc luyện chế tịch diệt huyền lôi. Muốn lấy yếu quyết chứ gì? Trong một huyết phao to vang tiếng cười âm dương quái khí của Huyết Lệ, phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, theo ta được biết là bí mật không thể truyền ra ngoài. Bởi vì nó thay đổi cả một tông môn, thậm chí phá vỡ một đại lục, nếu bị lan truyền khắp nơi, chẳng phải sẽ sinh ra đủ thứ sự cố nguy hiểm hay sao? Ba đại cung phụng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, La Chí Xương nói, tiền bối nói đúng, uy lực tịch diệt huyền lôi quá mức khủng bố, nếu quả thật bị đánh cắp quả thực sẽ gây ra đủ tai nạn. Chúng ta lần này tới, xin bảo đảm một khi lấy được phương pháp luyện chế, sẽ đặt nó trở thành bí mật quan trọng nhất của khí cụ tông, tuyệt sẽ không lưu truyền ra ngoài. Một tông môn sắp diệt vong, mọi cam đoan đều là vô dụng, nhất là cam đoan của một luyện khí sư chính là thứ không có sức thuyết phục nhất. Giọng Huyết Lệ âm trầm, luyện khí sư đa số đều là hạng người ham sống sợ chết, coi như có được một hai người tâm trí cứng cỏi thì cảnh giới võ đạo không đủ, không chịu nổi người khác nghiêm hình bức cung. Còn các ngươi, Huyết Lệ cười quái dị, một khi tông môn các ngươi tan vỡ, ta muốn từ trong đầu các ngươi cướp lấy phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, thì có cả trăm cách, các ngươi có tin hay không? Dứt lời, một luồng sát khí đậm đặc từ đâu xuyên thẳng vào trong óc ba đại cung phụng. Ba người như bị kéo vào trong. Góc truyện audio.com, Huyết Tinh luyện ngục nhìn thấy vô số yêu ma khát máu đang nhào tới. Vô số huyết sắc yêu ảnh cười âm lệ tàn sát bừa bãi trong đầu họ, túm lấy từng mảnh trí nhớ của họ muốn kéo ra khỏi đầu họ. Ngào a, ba đại cung phụng ôm đầu kêu rên thảm thiết, trên mặt không còn chút máu, mọi trí nhớ ý niệm trong đầu đều muốn mất. Tiền bối, Phùng Dung thét, Huyết Lệ hừ, huyết sát tinh thần đang tấn công ba đại cung phụng rút đi nhanh như thủy triều, trong nháy mắt đã biến mất. Đại dương máu bao la choán đầy tầm mắt, ba đại cung phụng đã biến mất, tầm mắt trở lại bình thường. Ba người các ngươi coi như thuộc loại tâm trí kiên định, nhưng đám trưởng lão của các ngươi sợ chịu không nổi đâu. Huyết Lệ đùa cợt, cho bọn người đó phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, người của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh muốn lấy ra thật chẳng khó chút nào. Ba đại cung phụng ngượng ngùng. Nếu luyện chế tịch diệt huyền lôi với quy mô lớn, có lẽ chúng ta sẽ không bị diệt tông, đối phương không dám tấn công, hoặc chế trụ chúng ta. Tưởng Hạo nói nhỏ, muốn học được thủ pháp luyện chế kỳ bảo này thì phải mất một các ngươi, không có nhiều như vậy. Huyết Lệ cười lạnh, các ngươi đừng nghĩ tới tịch diệt huyền lôi nữa, món đồ này các ngươi không thò tay vào được đâu, cứ thành thật ở trên núi mà đợi đi. Ánh mắt ba đại cung phụng tối sầm. Huyết Lệ đã điểm đúng mấu chốt của vấn đề, muốn luyện chế tịch diệt huyền lôi, dù có nắm trong tay phương pháp, không thể nào học làm ngay được. Mà Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đâu thể nào cho bọn họ nhiều như vậy. Ba ngày sau, một nam tử cưỡi thanh lão bức từ phía chân trời trong mây mù phi tới, hạ xuống trước cửa thành khu hỏa của khí cụ thành. Tứ giai linh thú thanh lão bức, Vân Tiêu Sơn Kỳ Liễu buột miệng kinh hô, là người của Bát Cực Thánh Điện, Tương Viên kêu, đi tới, khom người chào. Vân Tiêu Sơn Tương Viên, bái kiến sứ giả thánh điện. Tử Vũ Hải Vu Đại, bái kiến sứ giả thánh điện. Vu Đại tiến tới thi lễ. Vân Tiêu Sơn và Tử Vũ Hải đều là thế lực phụ thuộc Bát Cực Thánh Điện, dù Tương Viên và Vu Đại có là kiêu hùng một phương, bây giờ người ta tới, vẫn phải khom người bày ra kinh ý. Vì nếu có một ngày bọn họ bước vào như ý cảnh, bọn họ sẽ tiến vào Bát Cực Thánh Điện, trở thành một phần của Thánh Điện. Ta là Thanh Y Sứ Giả Thánh Điện Chiêm Thiên Giật, tình hình hiện giờ như thế nào? Người kia rời khỏi lưng Thanh Lão Bức, trên người mặc một bộ trường y màu xanh, trên áo có hình một tòa cung điện lớn nằm trong ánh mặt trời, tạo cho người ta một loại cảm giác thần thánh, không thể xâm phạm uy nghiêm. Đó là Bát Cực Thánh Điện, tòa thánh cung nguy nga nằm trên Thông Thiên Sơn. Nghe đồn rằng, Thông Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất ở Xích Lan Đại Lục, đỉnh núi xuyên thẳng vào tận trong mây. Bát Cực Thánh Điện nằm trên đỉnh của Thông Thiên Sơn. Cung điện này rất to lớn hùng vĩ, quanh năm nằm trong mây mù, nguy nga tráng lệ, bồng bềnh huyền ảo. Có lẽ bởi vì Bát Cực Thánh Điện ở quá cao, nên mỗi võ giả chính thức của nó đều có tọa kỵ là loài chim. Tứ giai linh thú Thanh Lão Bức là tọa kỵ của Thanh Y Sứ Giả, có khả năng bay cực nhanh, giúp sứ giả thuận tiện ra vào Bát Cực Thánh Điện. Võ giả khi ra khỏi Bát Cực Thánh Điện làm việc đều được gọi là sứ giả, chia ra gồm Bạch Y Sứ Giả, Thanh Y Sứ Giả và Kim Y Sứ Giả. Trong đó Bạch Y Sứ Giả thân gocchuyenaudio.com, phận thấp nhất tòa kỵ là tam giai linh thú kim cốt điểu, đồ tịch chính là Bạch Y Sứ Giả, tu là như ý cảnh sơ kỳ. Thanh Y Sứ Giả thân phận cao hơn một bậc, tòa kỵ là tứ giai Thanh Lão Bức, bình thường cảnh giới đều ở như ý cảnh hậu kỳ, là lực lượng trung kiên của Bát Cực Thánh Điện. Về phần Kim Y Sứ Giả mạnh nhất thì rất ít đi lại trên đại lục, ngay cả những người đứng đầu của Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải còn không biết cảnh giới và tòa kỵ của Kim Y Sứ Giả. Bọn hắn chỉ biết khi Bát Cực Thánh Điện giải quyết sự vụ bên ngoài thì thường đều do Bạch Y Sứ Giả và Thanh Y Sứ Giả xử lý, không cần Kim Y Sứ Giả tự mình ra mặt. Đồn rằng, mỗi khi Kim Y Sứ Giả xuất động, đều tạo ra huyết vũ cuồn cuộn, vô số võ giả đầu rơi xuống đất. Theo nguồn tin của Vu Đại và Thương Viên, trong cả Bát Cực Thánh Điện, Kim Y Sứ Giả không vượt quá 5 người, mỗi người trong số đều là báu vật của Bát Cực Thánh Điện, là lực lượng cấm kỵ của Bát Cực Thánh Điện. Bọn họ chỉ thuần phục Điện Chủ Thánh Điện mà thôi. Khi sứ giả chưa tới, bọn ta đều không dám hành động lung tung, chỉ tụ tập ở đây mà thôi. Tương Viên trả lời, sứ giả Tạ gia Tạ Chi Chứng đang bị giam trên quảng trường của Khí Cụ Tông. Vu Đại nhắc, Thanh Y Sứ Giả Chiêm Thiên Giật cười nhạt, khẽ gật đầu, thú vị, xem ra Khí Cụ Tông này quả là không thể coi thường, không ngờ ngay cả Tạ Chi Chứng phải chịu lỗ vốn. May mắn Thánh Điện và Huyền Thiên Minh sớm động thủ, chứ nếu để cho Khí Cụ Tông mấy chục năm phát triển nữa, sợ rằng Khí Cụ Tông sẽ trở thành một thế lực cấp xích đồng, tạo thành thế chân vạc với Thánh Điện, Huyền Thiên Minh rồi. Thánh Điện anh minh, Tương Viên nói lấy lòng. Chiêm Thiên Giật híp mắt nhìn Xâm La Điện Thất Sát Cốc, ánh mắt cuối và nhìn về phía Tạ Tĩnh Tuyền, nở nụ cười, Tạ Chi Chứng bị bắt, Tạ gia định thế nào? Án binh bất động, chờ Cường Viện đến. Vu Đại chen vào, Chiêm Thiên Giật gật đầu. Vậy cứ tiếp tục chờ đi, ta muốn xem Huyền Thiên Minh phái ai tới. Mọi người đều chờ. Hai ngày trôi qua, một văn sĩ trung niên mặc áo sam màu trắng, cầm trong tay một quyển sách cổ, cưỡi một con ngân giáp cự ngạc, không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện. Tống Tư Nguyên, Chiêm Thiên Giật vừa nhìn thấy, cười rộ, xem ra Huyền Thiên Minh chịu xuất lực thật rồi. Tống thúc thúc, Tạ Tĩnh Tuyền thở ra, khom mình hành lễ, mắt lóe sáng. Tứ giai ngân giáp cự ngạc chiều cao hơn 10 mét như một núi thịt di động, trên người đầy những nếp gấp màu nâu xám, con người to cỡ nắm tay, lấp lóe hào quang tàn nhẫn, làm cho người ta không rét mà run. Gia, à, ô ô ô ô, ngân giáp cự ngạc nhìn thấy Thanh Lão Bức thì gầm lên, thân hình khổng lồ tuôn ra chấn động năng lượng tàn bạo. Thanh Lão Bức vốn đang đứng cạnh Chiêm Thiên Giật cất cánh vọt lên cao, bay vòng vòng trên không trung, gáy rõ to, không chịu lép vế ngân giáp cự ngạc. Yên tĩnh một chút cho ta. Nam tử trên người cự ngạc nhíu mày khẽ quát, gật đầu với Tạ Tĩnh Tuyền, lúc ta đi cha ngươi đã dặn phải cứu nhị thúc ngươi về. Ngươi cứ yên tâm, ta không làm bậy ảnh hưởng tới an nguy của Tạ huynh đâu. Tạ Tĩnh Tuyền thở dài một hơi, đa tạ Tống thúc thúc. Tống huynh, như vậy, ngươi đã có kế hoạch cứu người. Chiêm Thiên Giật chỉ nhìn hắn, chẳng buồn để ý tới Xâm La Điện Thất Sát Cốc ám ảnh lâu, Vân Tiêu Sơn, võ giả Tử Vũ Hải xung quanh. Thượng vị giả nói chuyện cấp dưới chẳng là gì. Cứu. gocchuyenaudio.com, người cứ giao cho ta, tí nữa có ra tay, người bỏ thêm chút sức là được. Tống Tư Nguyên cười, sau đó, ngay trước mắt mọi người, cả cơ thể Tống Tư Nguyên sáng lên, da thịt hắn trở nên sáng long lanh như thủy tinh, cả người trở nên ngày càng trong suốt. Hắn dần dần biến mất, cách chương.